Hi, xin chào mọi người. Như đã hứa thì hôm nay mình đã quay lại. Và cái chủ đề hôm nay mà mình vừa mới nhớ ra ấy, tức là mình đã được biết tới cái việc này và cũng như là tham khảo rất nhiều nguồn rồi. Nhưng mà hôm nay thì bạn mình mới thông báo là thực ra là bạn mình không nói rõ, nhưng mà mình đoán là chắc là đi cái khóa thiền đấy, thì đây là khóa thiền Vipassana. Thì nếu như bạn lên YouTube hoặc là các cái kênh Google, bạn search cái khóa thiền Vipassana, thì hoặc là bạn lên YouTube bạn search khóa thiền Vipassana, thì bạn sẽ thấy là có rất nhiều người chia sẻ về cái khóa thiền Vipassana đấy, là họ đã được trải qua rồi. Thì mình đang quyết định là không biết là sẽ đi tháng 9 hay là tháng 11, nhưng mà chắc chắn trong năm nay mình sẽ đi một khóa thiền Vipassana. Thì mình xin chia sẻ với mọi người là lý do tại sao mình lại chọn cái khóa thiền ở đấy. Và hôm nay thì tại vì bạn mình thông báo là bạn mình sẽ đi cái khóa thiền đấy vào mùng 10 tháng 4 đến 21 tháng 4. Và đấy, mình sực nhớ đến cái kế hoạch đấy của mình mà mình chưa đưa vào được cái to do list, tại vì có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến cái việc đấy và mình không sắp xếp nó vào cái thứ tự ưu tiên của mình. Thì vấn đề đấy thì mình xin chia sẻ cái quan điểm của mình đối với mọi người như này. Thì cái thông tin nó luôn luôn là vấn đề hai mặt. Ngày xưa khi mà mình chưa có công nghệ thông tin, chưa có Facebook, chưa có các cái trang mạng xã hội ấy, thì muốn biết thông tin của một người bạn thì bạn phải hỏi qua người này, người A, người B, người C, đây gì đấy. Lâu lâu bạn mới gặp một người nào đấy và bạn sẽ hỏi thăm là ừ, dạo này cái bạn A đang làm gì rồi, hay là vân 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 vân. Hoặc là lâu lâu bạn mới nghe cái thông tin của một cái bạn B đang làm một cái công việc là rất là VIP rồi, kiếm được nhiều tiền, lấy được vợ, lấy được chồng tốt, hoặc là gia cảnh của bên nhà vợ, nhà chồng tốt, hoặc là đang đi du học ở bên nước ngoài, vân vân và vân vân. Tại vì không phải là chúng ta học ở mỗi mình Hà Nội, còn học ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi trong quá trình học thì bạn học ở trường ngân hàng, thương mại, hoặc là vân vân đấy. Thì khi mà chưa có cái thông tin tràn ngập như ngày nay ấy, thì chúng ta không bị choáng ngợp với những người bạn đấy. Chúng ta không phải là cứ đi so sánh với người A, xong rồi đi so sánh với người B, rồi bị phụ huynh so sánh, hàng xóm so sánh, tự bản thân mình cũng tự so sánh với chính mình. Bạn đang làm một cái việc gì đấy rất là nhỏ bé, nhưng mà bạn nhìn lên Facebook, bạn nhìn thấy bạn A đang đi du lịch ở đâu đấy, bạn nhìn thấy người này đang có một cái xe ô tô đẹp, một ngôi nhà mới xây, một cái chung cư mới mua, hoặc là 2-3 miếng đất, rồi tiền thì đếm không hết chẳng hạn. Và bạn lúc nào khi mà bạn đang làm ấy, bạn luôn luôn nghĩ đến cái người đấy. Bạn luôn luôn không ngừng so sánh bản thân mình với người khác, mà không phải là so sánh bản thân mình với chính mình. Không phải là mình tốt hơn ngày hôm qua đã là quá tốt rồi, mà bạn luôn luôn cảm thấy mình chưa bao giờ là đủ tốt cả. Thì đấy là chính là cái mặt hại của thông tin, và chúng ta không thể tập trung được. Đấy là cái vấn đề ngày nay mình có thể là các bạn sẽ không bị mắc phải vấn đề giống như mình. Mà đấy là chỉ tự mình cảm thấy thôi. Càng ngày chúng ta càng khó có thể tập trung để làm một cái vấn đề gì đấy để đạt một cái hiệu quả cao. Chúng ta rất dễ bị phân tâm ở những vấn đề khác, và chúng ta có quá nhiều thứ cần phải quan tâm. Bạn thử tưởng tượng xem, muốn quan tâm, cần phải quan tâm các cái vấn đề, ví dụ chẳng hạn như bạn lên mạng mà mấy cái thông tin là lịch 8 giờ tối thì sẽ có live stream ABCXYZ, bạn phải đọc quyển sách này, bạn phải tham gia chương trình hội thảo này, bạn phải tham gia khóa học này. Chính là cái đấy mà cái tâm của mình chưa bao giờ cố định lại được. Mình từng nghe cái câu mà bạn phải đi thiền ấy, là khi mà bạn cảm thấy là mình bất ổn, chính xác là khi bạn đang bất ổn thì bạn mới cần thiền. Và chắc chắn chính vì cái lý do đấy, bạn mình thì bằng tuổi mình và chưa lấy chồng thì mới muốn đi học khóa thiền Vipassana. Thì đối với những người mà chưa biết khóa thiền Vipassana thì bạn có thể lên YouTube. Nhưng mà mình có thể chia sẻ sơ sơ với bạn như sau. Thì mình cũng có tham khảo trước. Thì cái nội dung của cái khóa thiền là khi mà bạn đến cái khóa thiền đấy, thì cái hôm đầu tiên thì bạn sẽ được dẫn tới phòng này, được gặp gỡ với những cái bạn cùng phòng này, được nói chuyện, được hỏi han các bạn đấy này. Sau ngày đầu tiên thì bạn gần như sẽ không được nói chuyện, không nói chuyện với ai cả, không sử dụng thiết bị điện thoại, và bạn chỉ ở lại dậy này, ăn này, sau đó lại thiền xong đấy lại ăn xong rồi lại thiền. Thì nó gần như thế là cả ngày bạn chỉ thiền thôi, và bạn không được nói chuyện, và chỉ sống và tập trung vào cái nội tâm của mình mà thôi, tức là không quan tâm đến vấn đề khác. Tại vì lúc đấy bạn không được nói chuyện, bạn không được chia sẻ nỗi buồn này, bạn không được chia sẻ niềm vui với bất kỳ ai này, bạn không được trình bày, bạn không được lướt mạng, bạn không được xem thông tin của ai đấy, bạn không được so sánh với ai, bạn chỉ còn lại với chính mình. Bạn chỉ độc thoại nội tâm với chính mình, chiến đấu với bản ngã của chính mình. Đôi khi bạn sẽ bật khóc. Đôi khi bạn sẽ tự soi vào bản thân của mình mà lâu nay mình không nhìn được. Thì đấy là cái điều mà khóa thiền Vipassana chắc chắn là mang lại cho bạn. Thì có thể là sẽ nhiều hơn, hoặc là khi đến đấy thì bạn sẽ đau khổ hơn và muốn bỏ về ngay lập tức. Thì mình cũng cảm thấy là chắc là nếu như mà cho mình 2 ngày mà mình không được nói chuyện thì cái cảm giác nó đã rất là kinh khủng. Ở đây là 10 ngày không được nói chuyện. Thì rất nhiều người khi mà sau khi mà đi khóa thiền Vipassana về đã chia sẻ lại cái kinh nghiệm, cũng như là họ khuyên thì nếu như có thời gian thì bạn nên tham gia một khóa thiền Vipassana. Nó thực sự là giúp ích mình trong cái quãng thời gian mà công nghệ thông tin đang càng ngày càng bùng nổ như thế này. Khi mà bạn càng ngày càng thiếu tập trung và cái sự tĩnh tâm của mình nó không được nhiều, mình không bao giờ mình ngồi lại để tự soi lại bản thân mình, và mình luôn luôn phải chạy để phù hợp với lại cái những cái mới đưa ra mà bạn thực ra là bạn không thể theo kịp. Nếu như bạn cứ chạy hướng này xong rồi bạn nhìn thấy hướng kia bạn lại chạy, bạn chạy hướng này bạn nhìn thấy hướng kia bạn lại chạy, xong bạn thất bại, cứ nối tiếp thất bại, và bạn cảm giác như trời ơi, cái vòng tròn này lặp lại mãi, bạn không thể giải quyết được vấn đề, bạn không thể tìm được hướng đi, bạn không thể ngồi lại được. Đấy chính là cái vấn đề mà mình nghĩ là mình đang gặp phải. Và tự nhiên hôm nay khi mà có một cái status của bạn mình đăng lên là bạn mình sẽ đi thiền cái khóa đấy, thì mình nghĩ ngay đến cái việc sẽ chia sẻ với mọi người về khóa thiền Vipassana này. Đấy là mình chỉ xin chia sẻ với mọi người thôi, và mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin về khóa thiền Vipassana. Mình nghĩ rằng là có rất nhiều người chia sẻ về cái điều này và thấy nó là cực kỳ là có ích rồi. Và sau đây thì hãy thiền 10 đến 15 phút trước khi ngủ. Hãy cố gắng đừng sử dụng điện thoại di động. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.